Thông tin đầu tiên liên quan đến Akira Toriyama, tác giả của 7 viên ngọc rồng, truyện tranh bestseller trên thế giới. Ông đã qua đời ở tuổi 69 vì tụ máu dưới màng cứng cấp tính. Tang lễ được người thân tổ chức kín đáo theo mong muốn của nghệ sĩ. Gia đình không nhận hoa, lễ vật hay là quà chia buồn. Hiện công ty và người thân của ông cũng chưa có kế hoạch thực hiện buổi tưởng nhớ cho khán giả. Akira Toriyama sinh ngày 5 tháng 4 năm 1955 ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác với truyện tranh Wonder Island năm 1979, sau đó là bộ Doctor Slump kéo dài từ năm 1980 cho đến năm 1984. Nhờ tác phẩm này, ông giành giải thưởng Shogakukan Manga Award năm 1981. Năm 1984, ông cho ra mắt bộ Dragon Ball 7 viên ngọc rồng, gây sốt khi bán hơn 260 triệu bản trên toàn thế giới, trong đó có 35 triệu bản ở thị trường Nhật Bản. Theo Nikkei, tác phẩm là bộ truyện tranh nổi tiếng bậc nhất thế giới trong danh sách những bộ manga được tiêu thụ nhiều nhất mọi thời. Trong nước, nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền xuất bản, 7 viên ngọc rồng đứng thứ 3 trong danh sách các bộ truyện tranh bán chạy nhất mọi thời sau One Piece và Gojo 13. Khi bắt đầu viết bộ truyện, ông quyết định lấy bối cảnh trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Trung Quốc. Dragon Ball mô tả quá trình trưởng thành của nhân vật Son Goku qua các lần tầm sư học võ và khám phá thế giới để truy tìm các viên ngọc rồng với điều ước từ rồng thiên. Cậu gặp nhiều bạn bè và chống lại những kẻ hung ác có âm mưu dùng điều ước từ rồng thiên để làm bá chủ thế giới. Ngoài vẽ truyện, ông còn tham gia thực hiện các tác phẩm nhượng quyền thương mại, trong đó có loạt phim hoạt hình Dragon Ball Super. Toriyama cũng thiết kế cho nhân vật trong series trò chơi Dragon Quest, Chrono Trigger và Blue Dragon đạt nhiều thành công. Và có lẽ liên quan đến tác giả này thì Thọ cũng có nhiều điều chia sẻ, đúng hay không? Bởi vì có thể nói là Thọ là một trong những người có sự đam mê và nghiên cứu về manga và anime rất là nhiều.
Nói chung thì bản thân em là một fan rất là to của Akira Toriyama. Thì bộ truyện đầu tiên em đọc trong cuộc đời và đối với em đến bây giờ nó vẫn là một bộ truyện hay nhất. Tất nhiên đây là một cái đánh giá nó mang tính rất là cá nhân. Và bởi vì bộ truyện đó nó mang lại cho em rất nhiều thứ, nó thay đổi con người em, nó kiến tạo con người em. Cho nên là đối với em thì Akira Toriyama là một tác giả truyện tranh rất là tuyệt vời. Tuy là cái số tác phẩm mà ông sáng tác ra thị trường chỉ có hai bộ là dài, đó là Dragon Ball và Doctor Slump, còn lại thì chỉ là những bộ truyện ngắn, nhưng mà cái phong cách riêng của Akira Toriyama rất là rõ rệt và chắc chắn là nó ảnh hưởng đến rất nhiều những mangaka khác hay là thế hệ mangaka sau này. Cho nên khi mà ông mất thì những tác giả của những bộ truyện tranh nổi tiếng như là của One Piece hay của Naruto đều viết những cái điếu văn rất là dài để mà tiễn đưa, bởi vì ông Akira chính là nguồn cảm hứng, giống như là những người đi trước, một sư phụ của họ trên cái quá trình sáng tác vậy đó. Thì em chỉ hơi bất ngờ ở việc là với 68 tuổi mà ra đi ở bên Nhật thì đó là một tuổi rất là trẻ. Thật sự là như vậy, bởi vì người Nhật tuổi thọ rất là lâu. Thành ra trong cái thông báo của gia đình và công ty đưa ra, bị mất do xuất huyết não thì cũng không biết là do tai nạn hay là do bệnh, thì cái này người ta không đề cập thì thôi mình cũng không bàn. Chỉ là em chắc chắn là mình cảm thấy rất là tiếc nuối, bởi vì tuy là nhiều năm nay ông Akira cũng không có một bộ manga mới nào, chỉ có ông giám sát nội dung cho đệ tử vẽ cái bộ Dragon Ball Super mà thôi. Nhưng mà chắc chắn là cái sự tiếc nuối khi mà giống như một huyền thoại đã ra đi thì cũng để lại cho mình một cái cảm giác là nó không có đủ đầy. Mà cái thông tin mà được tung ra là vào ngày 8 tháng 3, tức là tròn một tuần sau khi ông đã mất, thì không biết vì lý do gì mà gia đình tung ra trễ, thì có thể là vì họ muốn sự riêng tư nên họ mới tung ra thông tin sau. Nhưng mà nói chung thì ngày hôm đó thì tỉnh dậy cảm giác cũng là khá là buồn, nhưng mà mong là ông Akira sẽ được yên nghỉ trên thiên đàng, bởi vì cái thứ mà quan trọng nhất trong Dragon Ball mà ông đã sáng tác hay cả Doctor Slump, đó là sự lạc quan. Trong Dragon Ball mọi người đều biết rằng khi mà một người chết thì chúng ta có thể đi tìm ngọc rồng và hồi sinh người đó. tức là đối với ông Akira thì cái chết trong truyện tranh của ông rất là nhẹ nhàng. Tuy có thể đến giai đoạn rồng thần không thể hồi sinh được nữa bởi vì đã hồi sinh quá nhiều lần, thì những người đó lâu lâu vẫn được thượng đế cấp phép cho về trần gian chơi giống như là nghỉ phép vậy đó. Nói chung là ông là một người rất là nhân ái, ông không bao giờ nhẫn tâm với nhân vật của mình, và cái sự lạc quan tích cực trong bộ truyện của ông rất là rõ rệt. Đó là lý do tại sao mà trong những ngày vừa rồi khi mà thông tin của ông mất thì rất là nhiều người vẽ tranh fan art để mà tri ân cũng như là tiễn đưa ông sang thế giới bên kia.
Bây giờ sẽ là một vòng rạp phim, và đầu tiên là Quý Cô Thừa Kế phần 2. Rất là vui khi Thọ xem bộ phim này nè. Thọ nói xem xong là mình thèm phá lấu liền đúng không?
Đúng rồi, nói chung là bởi vì trong phim có tình tiết và cái nhân vật hai vợ chồng của Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt bán phá lấu, và cũng xuất hiện nhiều lần những cái tô phá lấu, cho nên xem xong cũng thèm. Còn về cơ bản thì cái bộ phim này nếu mà hỏi em nó hay hay không thì em cảm thấy nó rất là khó tả. Em có thể trả lời được là nó không hay, nhưng mà em cũng không nghĩ là nó quá dở. Và nó có những cái đoạn em coi em cũng có cảm xúc, cũng cuốn theo được bộ phim. Cũng có nhiều đoạn nó rất là kỳ. Và đây là một bộ phim mà em cảm thấy em coi em không có thời gian check điện thoại, em không đụng cái điện thoại, vì em cảm thấy là có nhiều thứ nó làm cho em đang suy nghĩ coi là cái tình tiết đó là như thế nào, cái câu chuyện nó như thế nào, nhân vật đó đang làm cái gì vậy, thì nó đã qua một tình tiết khác. Nó cứ liên tục nó cuốn cuốn em cho tới hết phim. Và nó còn có những cái cú lật, những cái cú twist mà như là phim Thái Lan, phim Penthouse, em coi là em thấy là hơi bị choáng ngợp với lại cái kịch bản. Em cảm thấy là mọi người rất là tự do trong cái việc là nói theo kiểu mà nó hơi kỳ chút, thì giống như là muốn giết gì giết, muốn làm gì làm, nhưng mà diễn viên thì lại rất là nỗ lực trong việc mà tiếp thu cái nhân vật đó trên giấy và diễn ra. Tức là em cảm thấy phim này có một cái điểm mạnh, đó là gần như là trừ cái bạn nam tên gì ta, Otis nè.
Otis Nhật Trường.
Đúng rồi, nhân vật kỳ nhất trong phim. Thì các diễn viên còn lại, dù nhân vật cũng có kỳ, cũng có không kỳ, nhưng mà mọi người em đều cảm thấy đóng rất là tốt. Đặc biệt là hai cái bạn nữ mà em lần đầu tiên được xem đóng á, cái bạn mà tên là Quyên Quy á, chỉ có con mắt của bạn diễn hơi là quá từ đầu đến cuối, bạn hay trợn nhiều thôi, nhưng mà còn lại em thấy là mặt bạn rất sáng, bạn đóng ra được nhiều cái khoảnh khắc của nhân vật trong phim, cũng như là cái cô mà đóng vai cái tiểu tam á, cổ có nhiều cái khoảnh khắc mà em nghĩ là nó rất là ấn tượng, thu hút được người ta trên màn hình. Còn những cái dàn bao như là anh Huy Khánh hay chị Trang Nhung, Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt thì em thấy là họ đều làm tốt vai trò của mình, và cái phần diễn xuất của họ đã níu được cái bộ phim, giữ cho bộ phim đi được đến cuối cùng, khiến cho em thấy nó không phải là một cái phim thảm họa mà nó vẫn có những thứ rất là giải trí, dù là bên cạnh đó có những cái thứ cũng rất là kỳ cục.
Có những cái đoạn đó chị rất là bất ngờ khi mà trong cùng một phân cảnh khoảng 30 giây thôi, là cái tình tiết trước với cái tình tiết sau là giống như là một con người nó thay đổi rất là đột ngột. Mình không hiểu là tại sao nó đang như thế này mà nó bật lại như thế kia. Và diễn viên đang rất là giận mà xong mà chuyển qua lo âu á nghe. Diễn viên lật liền, đổi sắc mặt và đổi thoại rồi một cách là mình cũng té ngửa luôn. Mà họ rất là cố gắng trong cái chuyện đó. Những cái đoạn đó mình rất là mắc cười, nhưng mà mình thấy được cái sự cố gắng, nỗ lực diễn xuất của các diễn viên khi mà mọi thứ nó cứ bẻ vèo liên tục như vậy.
Giống như em nói là em khá là thích cô mà đóng vai cô con gái. Em nghĩ là nếu mà cái tác phẩm debut của cô này mà với một cái đạo diễn khác, ví dụ như anh Victor, anh chuyên làm với những cái diễn viên mới, có một cái kịch bản mà nó đủ hay, hay một bộ phim mà nó tốt hơn cái phim này nhiều, thì chắc là cô cũng sẽ có nhiều cái tiềm năng tỏa sáng hơn.
Bạn đó là Quyên Quy, Tình Một Đêm của Tuấn Trần ở trong phim Mai đó.
À, là cái bạn đó luôn á hả?
Đúng rồi, và bạn cũng đóng trong một cái bộ phim rất là đỉnh cao của 2023 là phim Chạm Vào Hạnh Phúc đó. Bạn là diễn viên kịch cho nên là Thọ có thể thấy là cái biểu cảm của bạn hơi over một chút xíu. Quyên Quy rất là hot ở trên mạng xã hội. Thì Kim Thanh cũng gặp bên ngoài rồi, thấy cô bé rất là xinh, nhưng mà cái kiểu mình gặp nhiều người xinh cũng vậy, cho nên là mình không phải là quá ấn tượng. Nhưng mà khi mà bạn lên khung hình thì mình thấy là có cái chất điện ảnh nè. Còn cái bạn đóng vai Trà Xanh á, thì bạn đó là Thanh Trâm, đã từng tham gia The Face rồi. Và bạn đó chính là cháu của Trang Nhung luôn á, hình như gọi là dì Trang Nhung.
Mà chị có thấy là nhiều cái đoạn mà bạn nó nhìn mặt rất là giống cái cô mà đóng vai Nàng Tiên Cá năm ngoái. Cái khoảnh khắc mà kiểu như liếc liếc thế nọ. tại hai con mắt hơi xa nhau. Và cái phim này còn có một cái kỳ nữa là khi mà ai hỏi em không trả lời được là phim này ai là nữ chính, ai là nam chính. Rõ ràng chị không có, đúng không? Bắt đầu mở ra theo góc nhìn của Trang Nhung, nhưng mà câu chuyện thì không phải của chị Trang Nhung. Xong rồi hai cô này coi xong mình cũng nói có ai mới là quý cô thừa kế, tức là cũng thay đổi liên tục. Xong rồi nam chính anh Huy Khánh là cũng không phải, mà Otis cũng càng không phải. Đó, nói chung bộ phim này có rất là nhiều thứ mà mình không thể lý giải theo những cái công thức bình thường được.
Đúng rồi, có nghe nói là do cắt nhiều quá cho nên là cái nhân vật của Otis có số phận mà cuối cùng lên trên phim thành không có số phận. Nói chung là chia buồn với Otis một chút xíu. Và dù là mình xác định là phim này nó cũng hơi kỳ, nhưng mà đây là cái bộ phim mà Kim Thanh cũng xem hết luôn tới cuối, chứ không có cảm thấy là quái quá là mình phải bỏ đi về. Cho nên là Kim Thanh nghĩ ở cái góc độ giải trí, và nhất là một cái bộ phim về tiểu tam, thì có lẽ là cũng phù hợp với khán giả đại chúng. Phim này thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Tiếp tục là Kung Fu Panda phần thứ 4. Và phim này thì chúng ta sẽ để Trần Xuân Phúc đề cập chi tiết. Mặc dù cá nhân Kim Thanh nghĩ là nói đến Kung Fu Panda thì đôi khi không cần nghe review, mọi người cũng ra rạp xem rồi. Tại hiện tại là nó đã có doanh thu rất là khủng rồi.
Về bộ phim Kung Fu Panda 4 thì đây là một phần tiếp theo trong series hoạt hình rất là ăn khách của hãng DreamWorks. Mặc dù phần 3 nó đã thiên về hướng vắt sữa rồi, thì dĩ nhiên phần 4 cũng sẽ là một bộ phim vắt sữa khác nữa thôi. Tuy nhiên thì phim này nó vẫn phù hợp với tinh thần là dành cho khán giả nhí, vẫn làm đúng theo tinh thần của những phần phim Kung Fu Panda trước, với một câu chuyện không quá khó hiểu, một hành trình đáng nhớ và những trạn cười, rồi là những cái phần combat Kung Fu đẹp mắt của chú gấu Po và những kẻ thù. Tuy nhiên thì phần này giống như phần 3 thì kẻ phản diện được giới thiệu rất là hoành tráng, nhưng mà thật ra cũng là một nhân vật không có quá nhiều đất diễn và cũng không được tỏa sáng trong phim, thì dẫn tới là nhiều khán giả người lớn coi thì có thể họ sẽ chê và họ sẽ không thích, nhưng mà mình thấy là phim vẫn hợp với khán giả nhí mà mình xem và mình cười được, thì đối với một bộ phim hoạt hình thì mình cũng không quá khắt khe. Về phần phụ đề thì lần này bản gốc vẫn do Jack Black đồng tiếng vai chú gấu Po, nhưng mà không có sự trở lại của Ngũ Hiệp, nên là sẽ thay bằng một nhân vật mới, đó là chú cáo do Awafina lồng tiếng. Thì mọi người cũng biết rồi, giọng của Awafina thì nghe vô là thấy vui rồi, nhưng mà lần này vai diễn nó có phần hơi nghiêm túc, nhưng mà nó vẫn nghe ra được cái chợt của Awafina trong đó. Còn lại thì các diễn viên như là Dustin Hoffman, là những cái diễn viên khác như là Viola Davis lồng tiếng cho The Chameleon, tức là tắc kè hoa á, nói chung là cũng làm cho bộ phim nó thêm nhiều màu sắc hơn, thì cũng không có quá nhiều thay đổi so với những cái phần phim trước. Ngoài ra phim còn có bản lồng tiếng Việt dành cho các khán giả là gia đình và các khán giả nhí, và trên thang điểm 10 thì phục cho bộ phim này 6 điểm trên 10, và phim dành cho khán giả mọi lứa tuổi.
Bộ phim thứ 3 ra mắt tại các rạp đó là tác phẩm đến từ Nhật Bản, Tiếng Yêu Không Lời.
Đây là một bộ phim mà nếu mà bạn chưa từng xem phim tình cảm nào của Nhật Bản thì có thể bạn vào bạn sẽ không thể tiêu hóa bộ phim này đến cùng, bởi vì nó có những cái thứ mà nó rất là đặc thù trong cách làm phim của người Nhật, mà ở đây nó không phải là về cách dựng hay là cách quay đâu, mà nó về cái cách thể hiện nhân vật. Tức là nhân vật sẽ được đào sâu vào nội tâm bằng nhiều cái lát cắt, đó là một cái đặc trưng trong việc thể hiện phim Nhật. Và ở đây hai cái nhân vật chính này nó còn đặc biệt nữa, tức là chàng trai thì là bị câm, không nói chuyện được, cô gái thì bị mù. Và hai người này đã xảy ra một cái mối quan hệ dẫn đến là họ có cảm tình với nhau, nhưng mà cả hai đều không phải là những người khuyết tật bẩm sinh, mà vì có tai nạn nên họ mới dẫn đến. Thành ra khi mà họ đến được với nhau thì cái sự trắc trở hay là những cái mà drama xung quanh cũng có, thì cái này mình sẽ không kể bởi vì nó sẽ thành spoil. Nếu mà bạn nào quan tâm tới bộ phim này và có ý định đi coi thì hãy trải nghiệm nó ngoài rạp. Nhưng mà có một thứ khiến mà mình cũng bất ngờ, đó là phim ban đầu có cái phong thái rất là ung dung, rất là lãng đãng, những cảnh quay rất là đẹp, tình cảm, nhưng mà phần sau của phim thì nó có khá nhiều chi tiết bạo lực. Thành ra khi mà vào phim bắt đầu thì phim thể hiện là T16 vì lý do là có nhiều cảnh bạo lực không liên tục. Mình cũng tò mò là ủa phim này mà có những cảnh như vậy, coi khúc sau thì sẽ hiểu là vì sao. Nói chung là hai cái tông màu khá là đối lập. Những cảnh bạo lực thì nó cũng rất là máu me và cũng không có kiểu là làm mờ hay làm nhòe hay là quay tránh đi, mà cũng quay khá là trực diện. Nhưng mà thuần nó vẫn là một bộ phim tình cảm thôi, nhưng nó không đến từ cái góc nhìn là chúng ta nhìn thấy người khuyết tật yêu nhau ra sao, mà là hai con người từ người bình thường trở thành người khuyết tật, họ phải chấp nhận cuộc sống đó và họ lại rung cảm với nhau thông qua âm nhạc, thông qua piano, thì nó sẽ như thế nào, họ phải gặp những cái khó khăn gì để mà tìm nhau, có kiên trì đến với nhau ở cuối cùng hay không. Chỉ có thể bật mí trước là phim này cũng không phải là kết buồn đâu, nói chung kết cũng là vui đó, nhưng mà trải nghiệm như thế nào thì mọi người hãy nên tự trải nghiệm. Thì cá nhân em thì em thấy bộ phim này cũng ok chứ không phải là hay lắm. Với cái dòng phim này thì vẫn có nhiều phim làm tốt hơn, nhưng mà nó vẫn là một phim xem được. Và nếu mà ai mà không quen với cái kiểu mà phim tình cảm của Nhật thì có thể là khúc đầu sẽ làm cho họ mất kiên nhẫn một xíu. Nếu mà chịu khó qua được nửa phim thì về sau nó sẽ cuốn hơn.
Và phim này thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Sau cùng là bộ phim kinh dị Marita Vong Nữ Đoạt Hồn, và Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết hơn.
Về bộ phim Marita Vong Nữ Đoạt Hồn thì đây là một bộ phim kinh dị đến từ điện ảnh Philippines, và hình như cũng là phim kinh dị đầu tiên của Philippines chiếu thương mại tại Việt Nam. Thì nói chung phim này nó vẫn là một cái bộ phim kinh dị có một công thức rất cơ bản, dựa trên một cái truyền thuyết đô thị có thật ở Philippines, kể về một hồn ma tên là Marita, là một ngôi sao trong nhà hát kịch, nhưng mà qua thời thì bị đẩy xuống đóng những cái vai nhỏ hơn. Nhưng mà vì bốn chữ hào quang rực rỡ thì cô này đã tự tiễn mình xuống Tây Thiên, xong rồi là cái linh hồn cô này lẫn vẩn trong cái nhà hát hoài. Vào thời hiện đại thì người ta quyết định là chân dùng là cái nhà hát đó để làm sân khấu kịch mới. Thì học sinh sinh viên bước vào đây và bắt đầu tập kịch, thì cô Marita này cô ám họ. Thì thật ra mà nói là có nhiều đoạn Marita bị đẹp quá nên là ra là mình thấy không sợ mà mình thấy bả hài nhiều hơn. Với lại câu chuyện của Marita nó hơi đáng thương, nhưng mà thật sự là khi mà coi cái sự đáng thương đó mình cảm thấy mình lại hơi mắc cười. Nói chung là cái phim này thì nó cho mình cảm xúc là coi nó lâu lâu nó sợ, lâu lâu nó vui, lâu lâu thì nó hả cho mình cảm giác là vậy cuối cùng là đây là một bộ phim bi hay là một bộ phim kinh dị. Nhưng mà nhìn chung thì nó một bộ phim xem ở mức bình thường, giải trí thôi, chứ không phải là một tác phẩm gì đó quá đặc sắc. Và trên 2 điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 6 điểm trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.
Tuần qua, Dune Part 2, tức là Hành Tinh Cát phần thứ 2, đứng đầu bảng xếp hạng. Trong tuần đầu tiên công chiếu, chỉ riêng khu vực Bắc Mỹ nó đã thu về $105 triệu, và tính ra là trong 1-2 năm gần đây nó chỉ thua cái doanh số tuần đầu của phim tài liệu của Taylor Swift thôi đó, một con số rất là cao. TikTok của Kim Thanh thì không hiểu sao mà cứ 10 clip thì có khoảng 5-6 clip là liên quan đến Dune rồi, mà toàn là các clip ở nước ngoài thôi. Tại ở Việt Nam thì nó cũng thu được cái doanh thu tốt, nhưng mà nó không có tạo hiệu ứng nhiều như ở nước ngoài. Toàn là xem clip nước ngoài về Dune, và nó tạo ra rất là nhiều trend, mà thậm chí là còn hơn cái bộ phim Mai hồi Tết nữa. Tức là từng chi tiết, từng câu thoại, từng cái meme, phần âm nhạc, hình ảnh gì đó là nó banh ra từng xíu luôn, rồi media tour ở các quốc gia, rồi thân thế sự nghiệp của các diễn viên rồi như thế nào. Trời ơi, clip nhiều khủng khiếp, vì hai đời xin đạo diễn. Nói chung đây là một bộ phim, cái phần 2 này nó đã tạo nên một cái hiệu ứng toàn cầu mà Kim Thanh thấy rất rất là khủng khiếp, và lâu lắm rồi mới có một cái tác phẩm nó tạo nên cái hiệu ứng đó.
Em thấy là ở Việt Nam là hiệu ứng cũng tốt đó, tức là nếu mà chỉ so về doanh thu đi thì riêng cái doanh thu tổng của phần 1 nó chỉ khoảng hơn 4 tỷ. Thì tất nhiên cũng là do là nó chiếu sau nước ngoài, là sau đại dịch thì mình mới được chiếu nên doanh thu nó cũng ít. Nhưng mà cái doanh thu phần 2 chỉ 3 ngày cuối tuần mà đã kiếm hơn 10 tỷ. Và cái mức độ bàn tán, em thấy ví dụ TikTok của em thì em không có xem những cái clip về phim nên chắc chắn là em không thấy bộ phim nào hết rồi đó. Nhưng mà trên Facebook của em, những người mà bàn tán về phim Dune rất nhiều, ngay cả những cái diễn đàn mà không phải điện ảnh, nó chỉ là những trang giải trí, thì họ cũng đăng những cái bài phân tích về Dune. Em thì cũng mới đi coi 1-2 ngày trước, nhưng mà trước đó thì em đã biết thêm được nhiều cái thông tin trong bộ phim, ví dụ như về nhân vật phản diện này nọ kia, là bởi vì nhiều thông tin. Và em nghĩ là đây là một cái tín hiệu vui. Tất nhiên là mình cũng không mong bộ phim mà có thể đạt một cái doanh thu quá cao, nhưng mà nó đang chứng tỏ được cái điều là thị trường ở Việt Nam đang bắt đầu có những phân khúc khán giả vững chắc dành cho những bộ phim như thế này. Và mình hoàn toàn có hy vọng là về tương lai nó sẽ có nhiều cái bộ phim mà những cái nhà phát hành họ sẽ không vì sợ là không có khán giả xem mà họ không mua về nữa.
Kim Thanh nghĩ là một cái phần lớn mà phía nhà phát hành đã không tổ chức premiere tại thành phố Hồ Chí Minh vì nghĩ rằng đây là một cái bộ phim khó xem cho nên chỉ làm ở Hà Nội thôi. Nhưng mà kết quả thì khá là bất ngờ, bây giờ bộ phim cũng có doanh thu rất là cao rồi. Với cái hiệu ứng mà Kim Thanh xem ở trên TikTok á, thì chắc chắn là nó sẽ càng tăng trong những cái tuần tiếp theo về mặt doanh thu. Cá nhân Kim Thanh thì cũng rất là bận và cũng chỉ mới xem cách đây vài ngày, xem xong mình mê quá trời. Rõ ràng phần 2 2 á, làm tốt và gây cấn hơn phần 1 rất rất là nhiều. Và mỗi nhân vật đều có những cái phần mà để tôn vinh họ lên. Ngay cả nhân vật em gái của Paul xuất hiện chỉ bằng cái giọng nói thôi, cái hình ảnh lướt qua một chút xíu mà cũng tạo được cái điểm nhấn. Rồi Austin Butler thì anh chàng này vào vai phản diện trong cái bộ phim này, và sau khi mà trình chiếu thì anh cũng đã thu hút được một cái lượng lớn fan, và trong đó có Kim Thanh cực kỳ thích luôn. Rất là nhiều cái câu chuyện mà mọi người chế ra bây giờ kể lại thì không hết. Ví dụ như là Xavier Bardem là một sát thủ rất là máu lạnh ở trong No Country for Old Men, thấy ảnh là sợ rồi. Mà trong cái bộ phim này là bây giờ nó chế meme lại kiểu rất là vui á, giống như là một người rất là cuồng tính đó. Thỏ có xem những cái phần đó không?
Mấy cái meme thì em lại ít thấy, do em ít coi mấy cái đó.
Rất là vui luôn. Ví dụ như là nhân vật Paul mà cứ làm cái gì á thì ổng cũng kêu Lisa Nanjip, và cái câu trong cửa miệng của ổng là "It was as written", tức là giống như là mấy cái này đã tiên đoán rồi. Kim Thanh đang giỡn với Thọ, tình cờ thấy ở trên Facebook á, mấy bạn troll kiểu như là trong cái bộ phim A Little Women á, Timothy có yêu Saoirse Ronan và cuối cùng là lấy cái cô là Florence Pugh, đúng không?
Đúng rồi, là cũng đóng trong Dune đó.
Yêu cô chị mà cô chị không yêu lại cho nên lấy cô em. Thì ở trong cái bộ phim này là yêu Zendaya mà cuối cùng cũng cưới Florence Pugh luôn.
Nói chung là định mệnh đó.
Cho nên là mới lấy cái từ của Xavier Bardem là as written, tức là đi đâu cũng as written, cũng như là cái tên của cái anh chàng này là Lee Seung-an ghép ở Muad'Dib á, lúc nào là cũng như thế hết.